Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 16 tháng 12 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Tổng thống Nga Putin chúc mừng ông Joe Biden thắng cử; ông Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức trực tuyến giữa tâm điểm đại dịch COVID-19; vaccine COVID-19 của Moderna có hiệu quả cực kỳ cao, sắp được FDA cấp phép; Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia bỏ tù nhà báo nhiều nhất; gia đình nhà bất đồng Trần Đức Thạch phản đối tòa Nghệ An về án tù 12 năm. Mời quý vị cùng theo dõi. Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 15 tháng 12 chúc mừng ông Joe Biden đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ sau khi ông Biden giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu của cử tri đoàn từng bang, chính thức xác định chức vụ Tổng thống Mỹ. Điện Kremlin nói, họ chờ đợi kết quả chính thức của cuộc bầu cử trước khi lên tiếng bình luận, ngay cả khi nhiều quốc gia khác đã chúc mừng chiến thắng của ông Biden vài ngày sau cuộc bỏ phiếu ngày 3 tháng 11. Về phần mình, tôi sẵn sàng tương tác và tiếp xúc với quý vị, Điện Kremlin dẫn lời ông Putin nói trong một tuyên bố. Ông Putin chúc mừng Tổng thống đắc cử thành công và bày tỏ tin tưởng rằng Nga và Hoa Kỳ, những quốc gia có trách nhiệm đặc biệt đối với an ninh và ổn định toàn cầu, bất chấp khác biệt, có thể thực sự giúp giải quyết nhiều vấn đề và thách thức mà thế giới đang đối mặt, Điện Kremlin nói thêm. Ông Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức trực tuyến giữa tâm điểm đại dịch COVID-19. Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 tại các bậc thềm của Điện Capitol. Nhưng các lễ hội khai mạc phần lớn sẽ được thực hiện trực tuyến do đại dịch COVID-19. Reuters dẫn nguồn tin từ Ủy ban Kế hoạch cho biết hôm 15 tháng 12. Cả buổi lễ cũng như buổi diễu hành truyền thống sau đó cũng sẽ giới hạn số người tham dự và mô phỏng lại, Ủy ban tổ chức sự kiện cho biết trong một tuyên bố. Ủy ban này đang kêu gọi công chúng hạn chế đến Washington để dự lễ nhậm chức. Các lễ nhậm chức trước đây thường thu hút hàng trăm ngàn người đến tham dự. Phần lớn thời gian tranh cử tổng thống, ông Biden đã tuân theo các giao thức an toàn COVID-19, tổ chức các sự kiện tương đối ít người và hầu như vận động tranh cử từ quê nhà ở Delaware. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một lễ nhậm chức giúp cho mọi người an toàn tôn vinh những truyền thống vĩ đại của chức vụ tổng thống và thể hiện tầm nhìn mới của nước Mỹ, của chính quyền Biden-Harris về sự toàn diện, bình đẳng và công dân đoàn kết. Reuters dẫn lời ông Tony Allen, giám đốc điều hành của lễ nhậm chức, nói trong tuyên bố. Như vậy, lễ nhậm chức nhiều khả năng sẽ giống như hội nghị của đảng Dân Chủ hồi mùa hè, chỉ bao gồm các chương trình ảo với người tham gia trên toàn quốc. Các chuyên gia dự đoán đại dịch sẽ trở nên tồi tệ hơn trong những tháng mùa đông ở Mỹ, mặc dù vaccine đã được phê duyệt. Ông Biden đã đưa vấn đề xử lý cuộc khủng hoảng về sức khỏe của Tổng thống Donald Trump lên thành trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của mình. Hiện chưa rõ liệu Tổng thống đương nhiệm Donald Trump có tham dự buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Biden hay gặp gỡ người kế nhiệm mình tại Nhà Trắng như thông lệ hay không. Ông Trump đã từ chối thừa nhận thất bại của mình trước ông Biden bất chấp cuộc bỏ phiếu của cử tri đoàn hôm 14 tháng 12. Đã xác nhận chiến thắng của ông Biden. Hàn Quốc cấm rải truyền đơn chống Triều Tiên. Hàn Quốc hôm 14 tháng 12 vừa có quyết định cấm rải tờ rơi tuyên truyền vào Bắc Triều Tiên, khiến các nhà hoạt động nhân quyền lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ và một người đào tị nổi tiếng Triều Tiên tuyên bố sẽ không ngừng việc gửi thông điệp về quê hương. Trong nhiều thập niên qua, những người đào tị và các nhà vận động ở Hàn Quốc thường dùng khinh khí cầu hoặc chai lọ thả trên sông để thả truyền đơn chống Triều Tiên qua khu vực biên giới được canh gác chặt chẽ. Họ cũng gửi thực phẩm, thuốc men, tiền bạc, radio mini và USB chứa tin tức và phim truyền hình Hàn Quốc. Triều Tiên bị cô lập lâu nay đã lên án việc này và gần đây tăng cường chỉ trích trước dấu hiệu về việc chính phủ Hàn Quốc có ý định cải thiện quan hệ trên bán đảo bị chia cắt. Quốc hội Hàn Quốc hôm 14 tháng 12 đã bỏ phiếu để sửa đổi đạo luật phát triển quan hệ liên triều, nhằm ngăn chặn bất kỳ việc phân tán tài liệu in, hàng hóa, tiền và các mặt hàng có giá trị khác tại khu vực biên giới. Quyết định này cũng hạn chế các chương trình phát thanh tuyên truyền trên loa mà quân đội miền Nam từng sử dụng như một phần của chiến tranh tâm lý chống miền Bắc, cho đến khi rút đi các thiết bị sau hội nghị thượng đỉnh năm 2018 giữa hai miền Triều Tiên. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực sau 3 tháng và những người vi phạm phải đối mặt với 3 năm tù giam hoặc 30 triệu won, tương đương với 27.400 đô la tiền phạt. Sự thay đổi này đã được thông qua bất chấp nỗ lực của các nhà lập pháp đối lập nhằm ngăn chặn siêu đa số trong đảng cầm quyền của Tổng thống Moon Jae-in, người đang muốn cải thiện quan hệ xuyên biên giới. Dự luật được đưa ra vào tháng 6 sau khi Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nói rằng Hàn Quốc nên cấm việc rải truyền đơn nếu không sẽ đối mặt với giai đoạn tồi tệ nhất của mối quan hệ liên Triều. Họ đang cố gắng đưa lệnh của Kim Yo-jong vào luật chỉ vì một lời nói của cô ấy, Reuters dẫn lời Cha Yong-ho, một nhà lập pháp đối lập và là cựu quan chức ngoại giao Triều Tiên, nói trong một bài phát biểu dài 10 giờ. Nhà lập pháp này nói thêm rằng dự luật sẽ chỉ giúp ích cho chính phủ của ông Kim tiếp tục nô lệ hóa người dân của họ. Park Sang-hak, một người đào tị mà nhóm phát tờ rơi của ông đã bị tước giấy phép hoạt động và hiện đang đối mặt với cuộc điều tra truy tố, tuyên bố ông sẽ không từ bỏ chiến dịch kéo dài 15 năm của mình. Ông nói với Reuters, tôi sẽ tiếp tục gửi các tờ rơi để nói lên sự thật về người dân Triều Tiên có quyền được biết, tôi không sợ bị bỏ tù. Ông Park và 20 nhóm nhân quyền khác ở Hàn Quốc cam kết sẽ thách thức tính hợp hiến của luật, trong khi tổ chức theo dõi nhân quyền gọi lệnh cấm là một chiến lược sai lầm của Hàn Quốc nhằm lấy lòng ông Kim. Shin Hee-seok, thành viên nhóm công tác tư pháp chuyển tiếp, nói nó hình sự hóa việc gửi tiền cho các gia đình ở Triều Tiên và từ chối quyền của họ đối với thông tin bên ngoài. Những nỗ lực xoa dịu như vậy chỉ có nguy cơ dẫn đến các hành động khiêu khích và đòi hỏi hơn nữa của Triều Tiên. Ông Chris Smith, một nghị sĩ đảng Cộng hòa Hoa Kỳ và đồng chủ tịch một ủy ban nhân quyền lưỡng đảng, đưa ra tuyên bố chỉ trích việc sửa đổi là viển vông đáng sợ vì tạo điều kiện bỏ tù những người chỉ đơn giản chia sẻ thông tin. Khi được hỏi về tuyên bố của nghị sĩ Smith, Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cơ quan xử lý các mối quan hệ với Triều Tiên, nói dự luật là một nỗ lực tối thiểu để bảo vệ cuộc sống và sự an toàn của cư dân ở các vùng biên giới. New Zealand tỏ ý sẵn sàng làm trọng tài giữa Úc và Trung Quốc. Ngoại trưởng mới của New Zealand hôm 15 tháng 12 nói nước này sẵn sàng hỗ trợ đàm phán cho một thỏa thuận hưu chiến giữa láng giềng Úc và Trung Quốc. Hai quốc gia đang vướng vào một cuộc tranh cãi ngoại giao và thương mại leo thang, hãng Reuters đưa tin. Nữ ngoại trưởng 50 tuổi nói việc đăng cai tổ chức hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC, vào năm tới là cơ hội để New Zealand giúp cho cả hai bên ngồi vào bàn đàm phán. Hỏi rằng tôi có tin rằng có thể có cơ hội để New Zealand tạo một bầu không khí khác và cùng trò chuyện không? Có chứ, bà Mahuta nói trong một cuộc phỏng vấn với Reuters tại tòa nhà quốc hội ở Wellington. Và tôi cho rằng đăng cai APEC cũng có thể là cơ hội, nhưng cả hai bên phải sẵn sàng hợp tác và nhượng bộ trong một số chuyện mà hiện họ đang bất đồng, bà Mahuta nói thêm. Mối quan hệ giữa Úc và Trung Quốc đã trở nên xấu đi khi luật mới của Úc về đầu tư và sự can thiệp của nước ngoài. Việc Úc kêu gọi điều tra về nguồn gốc của virus corona và việc Trung Quốc chặn hàng xuất khẩu của Úc. Căng thẳng đang trở nên tồi tệ hơn vào tháng trước sau khi một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng ảnh chế một binh sĩ Australia cầm một con dao dính máu kề vào cổ một đứa trẻ Afghanistan. New Zealand đã nêu quan ngại với Trung Quốc về việc sử dụng hình ảnh này. Tôi không nghĩ rằng ngoại giao Twitter có thể thành tựu khi thông tin sai lệch được quảng bá thông qua mạng xã hội. Tôi nghĩ chúng ta cần phải quay trở lại nền ngoại giao đã được kiểm chứng, đó là đối thoại và đảm bảo các cánh cửa luôn rộng mở để mọi người có thể giải quyết những vấn đề đầy thách thức, bà Mahuta nói. Ngoại trưởng Mahuta gần đây cũng tham gia cùng với đối tác tình báo Five Eyes, trong đó có Úc, Anh, Canada và Hoa Kỳ, lên án Trung Quốc vì đã bãi nhiệm các nhà lập pháp Hồng Kông. Điều này khiến Trung Quốc tức giận và phản ứng bằng cách cảnh báo Liên minh phương Tây rằng họ có thể bị trả đũa. Cũng như Australia, New Zealand có quan hệ thương mại lớn với Trung Quốc và từ lâu đã được Bắc Kinh coi là một ví dụ về những mối quan hệ đầu tiên với các nước phương Tây. Nhưng dưới thời của Thủ tướng Jacinda Ardern, người đã giành được nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 10, nước này đã chỉ trích việc cho vay của Trung Quốc đối với các đảo nhỏ ở Thái Bình Dương, nêu quan ngại về người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc và ủng hộ việc Đài Loan tham gia Tổ chức Y tế Thế giới bất chấp một cảnh báo từ Bắc Kinh. Bà Mahuta là người phụ nữ Maori bản địa đầu tiên giữ chức vụ Ngoại trưởng New Zealand. Truyền thông Mỹ ngày 15 tháng 12 trích dẫn các tài liệu của FDA cho biết loại vaccine phòng ngừa COVID-19 của hãng dược Moderna không chỉ cực kỳ hiệu quả mà còn có thể làm giảm sự lây lan của virus corona. Và cơ quan của Mỹ đang chuẩn bị cấp phép cho loại vaccine thứ hai này được chính thức sử dụng. Theo các tài liệu được công bố hôm 15 tháng 12, vaccine của Moderna có hiệu quả 94% trong việc ngăn ngừa bệnh có triệu chứng và có vẻ như ngăn chặn cả sự lây lan của virus corona. Những phát hiện trên đã giúp cho loại vaccine của Moderna sắp được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cho phép sử dụng khẩn cấp vào cuối tuần này. Điều này có nghĩa là người Mỹ có thể sẽ sớm có hai loại vaccine COVID-19 với hiệu quả cao sau khi những mũi vaccine đầu tiên của Pfizer-BioNTech được tiêm cho các nhân viên y tế hôm 14 tháng 12. Tin cho hay mức độ hiệu quả của vaccine Moderna được ghi nhận sau khi tiêm hai liều cách nhau 28 ngày. Mức độ này tương tự với vaccine Pfizer-BioNTech. Tuy nhiên, cũng có bằng chứng cho thấy chỉ cần một liều Moderna có thể ngăn chặn sự lây lan của virus. Đài truyền hình NBC News dẫn một tài liệu thứ hai được công bố trên trang web của FDA cho thấy bệnh không có triệu chứng giảm 63% sau lần tiêm đầu tiên. Tuy nhiên, dự kiến cơ quan quản lý của Mỹ sẽ yêu cầu tiêm hai liều vaccine để đạt hiệu quả tối đa. Đại dịch coronavirus đã giết chết hơn 300.000 người ở Mỹ. Chính phủ Hoa Kỳ đang trông cậy vào các liều vaccine của Moderna để hoàn thành lời hứa 20 triệu liều trong tháng này. Quyết định của FDA về việc có cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine của Moderna hay không sẽ được đưa ra sau khi một nhóm cố vấn bên ngoài nhóm họp vào ngày thứ Năm. Theo hãng tin Reuters, được biết FDA thường thực hiện theo lời khuyên của ban hội thẩm, tuy nhiên điều này hoàn toàn không bắt buộc. Mời quý thính giả theo dõi podcast VOA Talk Shows của đài VOA với các chương trình hội thoại trực tiếp với các chuyên viên cùng sự tương tác từ khán thính giả Việt Nam, cung cấp thông tin và diễn biến mới nhất trong các lĩnh vực luật di trú Hoa Kỳ, du học Hoa Kỳ, y tế thường thức và kinh tế Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Xin mời quý vị vào trang web voatiengviet.com ở mục các dịch vụ để đăng ký podcast VOA Talk Shows để nhận các podcast VOA Talk Shows mới tự động gửi đến máy tính hay các ứng dụng di động của quý vị. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An hôm 15 tháng 12 tuyên rằng nhà bất đồng chính kiến Trần Đức Thạch phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và phải nhận hình phạt 12 năm tù giam. Ngoài ra, thi sĩ 69 tuổi này còn bị tòa phạt quản chế 3 năm sau khi ông chấp hành xong án tù. Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho ông Trần Đức Thạch, cho VOA biết gia đình của ông Thạch bất bình về bản án.
Và ông Thạch thì cho rằng đây là một cái bản án bất công, và nó nói rằng là chồng bà không có tham mưu gì và nhà nước không có làm được cái tội tình gì mà lại bị án 12 năm tù với 3 năm quản chế thì nó bất công. Còn thì phía ông Thạch thì ông nói rằng ông ấy sẽ có kháng cáo.
Ông Thạch, một cựu quân nhân thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam và từng là hội viên Hội Nhà văn tỉnh Nghệ An, đã viết hàng trăm bài thơ, một tiểu thuyết và nhiều bài báo, đa số lên án nạn tham nhũng, bất công và vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Ông bị bắt hồi tháng 4 năm 2020 với cáo buộc từ phía chính quyền rằng ông tham gia hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, một tội được quy định trong Điều 109 Bộ Luật Hình sự năm 2015 của Việt Nam. Tường thuật về phiên xét xử sơ thẩm hôm 15 tháng 12, Báo Tuổi Trẻ dẫn lại thông tin từ phiên tòa ở Nghệ An cho hay là nhà chức trách xác định rằng từ tháng 3 năm 2013 đến tháng 7 năm 2017, ông Trần Đức Thạch cùng với các ông Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn và Nguyễn Bắc Truyền thành lập tổ chức có tên là Hội Anh Em Dân Chủ. Hội này có mục đích hoạt động chống chính quyền, nhà chức trách cáo buộc. Hội bị cho là có liên kết với các tổ chức bất hợp pháp ở trong nước và nước ngoài với mục đích là khi lực lượng đủ mạnh vào thời điểm phù hợp sẽ công khai hoạt động đối đầu với chính quyền, thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam, tiến tới lật đổ chính quyền nhân dân, Báo Tuổi Trẻ viết. Vẫn Tuổi Trẻ dẫn lại thông tin từ phiên tòa vừa diễn ra cho biết là cách đây 5 năm, Bộ Công an Việt Nam đã khởi tố 4 ông Đài, Trội, Tôn và Truyền cùng với một số người khác về tội hoạt động lật đổ. Riêng ông Thạch khi đó chỉ phải viết bản cam kết với phía công an rằng ông từ bỏ Hội Anh Em Dân Chủ cũng như không tiếp tục thực hiện những hoạt động chống đối nhà nước. Tuy nhiên, theo các cáo buộc từ phía nhà chức trách được Tuổi Trẻ tường thuật lại, từ đầu tháng 5 năm 2019 đến đầu tháng 3 năm 2020, ông Thạch soạn và đăng nhiều bài viết bị xem là xuyên tạc các sự kiện kinh tế chính trị xã hội, bôi nhọ xúc phạm các lãnh đạo của Đảng và nhà nước trên trang Facebook trùng tên với ông Thạch. Hành vi của ông Thạch bị nhà chức trách quy là xâm phạm đến sự thống nhất về nền tảng tư tưởng chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với thể chế chính trị của nhà nước Việt Nam, đe dọa đến sự vững mạnh của chính quyền nhân dân, xâm phạm đến an ninh quốc gia. Vì vậy, tòa án của Nghệ An tuyên ông Thạch phải chịu các hình phạt tù và quản chế tổng cộng lên đến 15 năm. Luật sư bào chữa Hào Huy Sơn trình bày các lập luận tại tòa chỉ ra rằng không có căn cứ để khép tội ông Thạch, nhưng tòa không chấp nhận. Luật sư Sơn cho VOA biết thêm về các luận điểm bào chữa của ông.
Bộ luật hình sự năm 2015 nó có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Cứ cho rằng là ông ấy có liên quan đến tham gia cái Hội Anh Em Dân Chủ, thì Hội Anh Em Dân Chủ đã bị bắt từ tháng 12 năm 2015 rồi. Đến khi mà cái bộ luật hình sự 2015 nó có hiệu lực cái gì, cái Hội Anh Em Dân Chủ nó không còn tồn tại nữa. Nên kết án ông ấy, buộc tội ông ấy việc tham gia vào cái hoạt động của tội của Hội Anh Em Dân Chủ nó là vô lý, là không có căn cứ.
Mô tả chung về phiên tòa, luật sư Sơn nói tuy mang danh nghĩa phiên tòa công khai, song thực chất đó là xét xử kín vì chỉ có vợ và em trai ông Thạch là người dân được có mặt trong số 50 người, hầu hết thuộc các lực lượng an ninh công an, hội đồng xét xử. Tại tòa, ông Trần Đức Thạch có sức khỏe tốt và trình bày các ý kiến một cách ôn hòa, nói năng mạch lạc, ngắn gọn, luật sư Sơn cho biết. Trước phiên tòa ít ngày, hôm 25 tháng 11, tổ chức theo dõi nhân quyền HRW kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ mọi cáo trạng đối với nhà thơ, nhà văn bất đồng chính kiến Trần Đức Thạch và yêu cầu trả tự do cho ông ngay lập tức.
Việt Nam nằm trong số 5 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, được coi là những nhà tù lớn nhất đối với các nhà báo, theo một báo cáo mới nhất của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF vừa công bố. Thống kê thường niên của RSF đưa ra hôm 14 tháng 12 cho thấy hơn một nửa số nhà báo bị cầm tù, tương đương 61% đang bị giam giữ tại 5 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tổ chức bảo vệ quyền tự do thông tin có trụ sở ở Paris, Pháp cho rằng 5 quốc gia này, trong đó còn gồm có Trung Quốc, Ai Cập, Ả Rập Saudi và Syria, là những nhà tù lớn nhất đối với các nhà báo trong năm thứ hai liên tiếp. Trung Quốc đứng đầu với số lượng 117 nhà báo bị bỏ tù, trong khi Việt Nam đứng thứ tư sau Ả Rập Saudi và Ai Cập với 28 nhà báo gồm cả chuyên nghiệp và tự do, theo thống kê của RSF. Báo cáo của RSF cho biết, tại Việt Nam, nơi có 7 nhà báo chuyên nghiệp và 21 blogger đang bị giam cầm, các giới chức đã tiến hành một làn sóng bắt giữ mới vào tháng 5 và tháng 6, nhiều khả năng là vì lý do Đại hội Đảng Cộng sản sắp diễn ra vào tháng 1 năm 2021. Hồi tháng 6, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch nhận định rằng chính phủ Việt Nam đang tăng cường trấn áp các nhà hoạt động nhân quyền và những người bất đồng chính kiến trước kỳ họp của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm sau. Chính quyền Việt Nam chưa lên tiếng về thống kê này của RSF. Nhận định từ Khánh Hòa, nhà báo Võ Văn Tạo nói với VOA.
Hệ thống người ta được gọi là báo chí ở Việt Nam đó thì nó là chỉ là một công cụ tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thôi, chứ mà nó không phải là đúng nghĩa về báo chí như báo chí ở các nước tự do văn minh trên thế giới. Mà báo chí đăng đúng sự thật nhưng mà trái ý Đảng, thì các cơ quan chức năng của nhà nước Việt Nam là xử lý theo cái kiểu là một là phạt tiền, hai là treo đình bản, rồi thứ ba thậm chí khởi tố bỏ tù các nhà báo.
Việt Nam xếp hạng 175 trên 180 nước trên thế giới về chỉ số tự do báo chí của RSF năm 2020. Trong số những người bị bắt giữ trong năm nay ở Việt Nam có một số thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Nguyễn Tường Thụy bị bắt vào tháng 5 vừa qua, và Chủ tịch của Hội Nhà báo Phạm Chí Dũng, người còn là một cộng tác viên chuyên viết bài blog cho VOA, bị bắt trước đó không lâu vào cuối năm 2019. Cũng vào tháng 5 vừa qua, Công an Việt Nam tiến hành bắt giữ nhà văn và blogger Phạm Thành, còn được biết là chủ trang blog Bà Đầm Xòe, và là tác giả cuốn sách chỉ trích Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. RSF nhận định trong báo cáo rằng việc bắt giữ nhà báo Phạm Đoan Trang, người được trao giải thưởng tự do báo chí RSF 2019 hạng mục ảnh hưởng vào tháng 10 vừa qua, đã khẳng định việc chính quyền Việt Nam đang áp dụng một chính sách khắc nghiệt hơn nhiều. Theo RSF, bà Trang, người bị công an Việt Nam bắt giữ hôm 7 tháng 10, nằm trong số 42 nhà báo nữ hiện đang bị bỏ tù trên toàn thế giới, với mức tăng 35% từ 31 người cách đây một năm. Người đồng thời là nhà hoạt động xã hội dân sự bị cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước với hai tội danh theo cả Điều 88 của Bộ Luật Hình sự 1999 và Điều 117 của Bộ Luật Hình sự 2015 và đối diện mức án lên đến 20 năm tù. RSF nhận định rằng bà Trang là một trong những nhà báo nổi bật nhất trong năm bị bắt giữ. Không lâu trước khi bị bắt, bà Trang, người đồng sáng lập Luật Khoa Tạp chí, cho xuất bản bản báo cáo đồng tâm về điều tra của bà đối với vụ đụng độ giữa công an và người dân làng Đồng Tâm trong vụ tranh chấp đất đai kéo dài nhiều năm qua. Nhà báo Võ Văn Tạo nhận định.
Cái xu hướng những năm gần đây ấy, mà cái lực lượng những cây viết độc lập ấy, có tư duy phản biện là bị khủng bố rất là nặng nề, bắt bớ đánh đập hành hung rồi bỏ tù càng nhiều. Và mỗi lần mà kết án ấy, thì kết án rất nặng.
Nhà báo này đưa ra ví dụ về việc nhà văn Trần Đức Thạch, người từng là chiến sĩ trinh sát trong Quân đội Nhân dân Việt Nam và là tác giả hồi ký Hố chôn người ám ảnh, vừa bị kết án 12 năm tù hôm 15 tháng 12 với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.
Anh Thạch cũng chỉ là một trong rất nhiều các blogger, các nhà báo, những người viết Facebook, vân vân đấy, là nên nói lên sự thật và cái suy nghĩ của mình. Không đồng tình với lại một số cái việc làm, cái hành động của nhà nước Việt Nam mà bây giờ họ đưa ra và họ viết một cái án rất là nặng nề.
Theo RSF, số lượng nhà báo bị bỏ tù trên thế giới vẫn ở mức cao trong lịch sử, với tổng số 387 nhà báo bị bắt giữ vì liên quan đến việc cung cấp tin tức và thông tin so với con số 389 vào năm 2019. Nhìn chung, tổ chức này cho biết số lượng nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp bị giam giữ đã tăng 17% trong 5 năm qua, từ con số 328 ghi nhận vào năm 2015. Tổng thư ký RSF Christopher Delors nói, gần 400 nhà báo sẽ trải qua những lễ hội cuối năm trong tù, xa người thân của họ và trong những điều kiện thường khiến tính mạng của họ gặp nguy hiểm. Các quan chức của Bộ Ngoại giao ở Hà Nội hôm 15 tháng 12 thừa nhận rằng việc phong tỏa và giãn cách xã hội vì đại dịch COVID-19 đã khiến việc thụ hưởng quyền con người ở Việt Nam bị hạn chế. Phát biểu tại hội thảo thúc đẩy bảo vệ quyền con người trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tại Hà Nội nhân kỷ niệm Ngày Nhân quyền mùng 10 tháng 12, ông Trần Chí Thành, Phó Vụ trưởng Vụ các tổ chức quốc tế của Bộ Ngoại giao, nhận định rằng bên cạnh tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống, dịch COVID-19 còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền được sống và chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh kịp thời của người dân cũng như quyền tự do cá nhân bao gồm quyền tự do di chuyển và tự do hội họp. Việt Nam đã tiến hành giãn cách xã hội trong 3 tuần vào tháng 4 khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh và với lệnh được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành, người dân trên toàn đất nước bị hạn chế đi lại và yêu cầu không ra khỏi nhà nếu không cần thiết. Kể từ khi dịch có dấu hiệu bùng phát từ Vũ Hán, Trung Quốc, Việt Nam đã đóng cửa biên giới, dừng các chuyến bay đi và tới Việt Nam cũng như thực hiện cách ly tập trung, chủ yếu tại các doanh trại quân đội trong nhiều tháng trong năm nay. Ngoài ra, chính phủ và ngành y tế Việt Nam cũng thực hiện việc truy dấu người lây nhiễm một cách quyết liệt. Tuy nhiên, việc cách ly theo ông Thành là nhằm bảo vệ sức khỏe của chính người nhiễm, gia đình và cộng đồng là phù hợp với các chuẩn mực quốc tế về quyền con người. Với việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh một cách quyết liệt, Việt Nam được cộng đồng quốc tế ca ngợi là một điển hình thành công trong bối cảnh cả thế giới vẫn đang vật lộn trong đại dịch khi có mức tăng trưởng kinh tế dương. Tại hội thảo do Bộ Ngoại giao Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP phối hợp tổ chức hôm 15 tháng 12, đại diện thường trú UNDP bà Kathleen Wiesel được Tuổi Trẻ trích lời nhận định rằng Việt Nam đứng trước thực trạng một số quyền con người gồm các quyền xã hội, kinh tế, dân sự và chính trị bị ảnh hưởng và các nhóm dễ bị tổn thương có nguy cơ bị bỏ lại xa hơn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và thiên tai. Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam đã chỉ ra mối liên hệ giữa COVID-19 và cơ chế rà soát định kỳ phổ quát UPR, theo báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Bà Wiesel khuyến nghị chính phủ Hà Nội cần tiếp tục coi quyền con người và nhân phẩm là trọng tâm của mọi hành động và tiếp tục thực thi các mục tiêu phát triển bền vững và công ước quốc tế về nhân quyền như UPR. Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu được báo Đảng Cộng sản trích lời cũng thừa nhận tại hội thảo rằng trong vòng một năm qua, việc thụ hưởng các quyền con người cơ bản bị tác động mạnh, nhất là quyền được sống, được đảm bảo sức khỏe do nền kinh tế Việt Nam bị suy giảm, thương mại bị đình trệ, hệ thống y tế phải gồng mình chống dịch, số người lao động bị mất hoặc giảm việc làm tăng cao. Tuy nhiên, theo ông Hiệu cho biết, chính phủ Việt Nam với quyết tâm thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người, trong đó có các khuyến nghị UPR mà Việt Nam chấp thuận, đã nhanh chóng đưa ra các chính sách, biện pháp đồng bộ, hiệu quả với ưu tiên hàng đầu là kiểm soát dịch bệnh nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân, nhất là những người dễ bị tổn thương. Việt Nam về cơ bản kiểm soát không để dịch COVID-19 lây lan rộng trên phạm vi toàn quốc, tiến tới trạng thái bình thường mới, theo tờ báo của Đảng Cộng sản. Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo rằng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2020 đạt mức 2,4%, thuộc nhóm cao nhất thế giới. Quốc hội Việt Nam cũng đặt chỉ tiêu tăng trưởng.
Tanger Outlet, một trong những trung tâm bán hàng thời trang được nhiều người biết tới ở ngoại ô thủ đô Washington. Vào thời điểm này, trong dịp cuối tuần, vẫn có hàng nghìn người tìm tới đây xếp hàng, chờ đợi theo lệnh giãn cách xã hội để được vào các cửa tiệm mua sắm và chọn cho mình những mặt hàng ưng ý có giá cả rất phải chăng trong dịp cuối năm này. Mùa nghỉ lễ cuối năm luôn là thời gian có những chương trình giảm giá lớn cho hầu hết các mặt hàng tại Mỹ. Trong khi nhiều người không ngại rủi ro COVID để xếp hàng mua sắm cho lễ lạt tất niên, thì cũng có không ít người quyết định shopping trực tuyến tại gia để phòng tránh dịch bệnh trong lúc nước Mỹ còn đang vật lộn với virus corona chủng mới. Anh Trần Đình Thức, cư dân tại Buck, Virginia nói:
ở nhà thì cháu bên phía bên chồng hay là bên vợ đó rất là đông, tổng cộng cũng gần 20 mấy đứa, nên mỗi năm thì phải đi sắm từng đứa một, thì nhưng mà năm nay tại mùa dịch nên mình phải hạn chế lại là một nửa, thì mình ráng tìm những cái vật gì đó trên online, nhưng mà hầu hết thì tiện nhất thì chỉ cho tiền là xong.
Đi mua sắm trong những tuần cuối năm là một thói quen của các gia đình người Mỹ, bởi ngoài các chương trình giảm giá lớn thường được các nhà sản xuất và các cửa tiệm tung ra trong thời gian này, thì việc mua sắm cũng là một cách để người ta quây quần, đánh dấu một năm cũ sắp qua, một năm mới sắp tới. Và ai cũng muốn tặng cho người thân, bạn bè xung quanh mình một món quà nào đó. Năm nay do đại dịch COVID, các trung tâm thời trang không thật sự đông đúc như mọi năm. Nhưng rõ ràng, rất nhiều gia đình vẫn không từ bỏ thói quen hàng năm này. Dù mùa nghỉ lễ Noel và chào đón Tết Tây sắp đến, có phần chắc không thể tưng bừng náo nhiệt như thường niên. Chị Trần Bảo Vân, cũng từ Buck, Virginia thì cho biết.
Năm nay thì cái mùa COVID này nó hơi khó khăn, nó làm mình cũng hơi buồn, tại vì mỗi năm gia đình đông lắm. Mỗi năm là năm nào, mỗi năm mình cũng có mời gia đình rồi bạn bè tới chung vui cái ngày một là Noel hay là New Year's Eve.
Còn anh Trần Đình Thức thì cho biết thêm.
Thì mỗi năm thì lúc nào cũng có một cái party thiệt là lớn. Là cả anh em, hai bên, gia đình, cháu tới. Nhưng mà năm nay tại vì cũng đầu tiên là có 25 người. Thì mình có thể hạn chế lại là mình không mời bạn bè. Nhưng mà mình chỉ mời gia đình thôi. Mà mời gia đình thì là mời một bên, rồi xong rồi mời một bên kia. Cho nên nó hạn chế lại là 25 người. Nhưng mà cái luật nó mới ra là thứ hai này đó, thì chỉ có hạn chế cái 10 người thôi. Thì vì 10 người thì có thể không làm gì được.
Một mùa Noel và chào đón năm mới sắp gõ cửa các gia đình. Đi mua sắm với khẩu trang và tuân thủ lệnh giãn cách xã hội để đảm bảo phòng tránh COVID lây lan là điều mà những gia đình muốn thưởng thức không khí nhộn nhịp, tất bật của những ngày cuối năm lựa chọn. Còn với nhiều gia đình khác, họ lựa chọn ở nhà, trang trí nhà cửa thật đẹp để tạo ra không khí ấm cúng vui tươi. Cùng nhau thưởng thức bữa cơm gia đình cùng một ly trà nóng, đối với họ là cách tốt nhất để chào đón Giáng sinh và năm mới an toàn giữa thời dịch bệnh COVID.
Tăng kinh tế ở mức 6% trong năm 2021.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.